ở Phật mà tất cả quý huynh đệ niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Na Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý huynh đệ ngồi. Thưa tất cả huynh đệ, bữa nay là hai quyển sách kỳ rồi đó, là phải có người nhận. Để không người nhận thì thậm chí cũng không yên lòng. Đây hai quyển. Thì hôm nay thì thậm chí sẽ chia sẻ với huynh đệ đề tài là tâm ở đâu. Đề tài này đúng ra là nói hai buổi trước, nhưng mà nghĩ rằng để ngày cuối huynh đệ đông hơn thì để nói rồi chúng ta sẽ có ích lợi hơn. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng, kính thưa tất cả quý huynh đệ, thật ra thì lần này thậm chí tới đây thì thấy chùa khang trang và mọi người giữ cái tâm ham tu ham học, mà các quý thầy mình đó xa luân chuyến mà đánh sao mà cho tới giờ 8 giờ tối mà cũng chưa Phật tử chưa có ăn cơm được nữa. Thì đúng ra là 8 giờ, nhưng mà bây giờ thì để 8 giờ rưỡi thì thôi, mình có bao nhiêu mình dùng bao nhiêu. Thì trở lại, xin thưa quý vị, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tâm hết, nhưng mà hỏi tâm ở đâu thì chúng ta sẽ khó trả lời tâm ở đâu. Và cái tâm này đó, chúng ta rất là nó nhạy bén, nó gạt ra đủ thứ. Mỗi một người khi nói tới tâm thì chẳng hạn ở ngoài đời người ta nói tôi không cần tiền cần bạc, chỉ cần anh chỉ có tâm với tôi thôi, phải không? Để chỉ cần đi vào chùa không cần cúng nhiều mà chỉ cần có tâm với Phật là đủ rồi. Nhưng mà hỏi tâm ở đâu cũng không biết. Thì nội thí dụ như thế có 4 câu mà cái này ai cũng biết hết, mà hỏi lại đó, giờ ai hỏi trúng thì bữa nay để phát trước để em thôi chút nữa quên. Dễ thôi. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kêu mới bằng 3 chữ tài, có tài mà cãi chữ tài liền với chữ tay một vần, ai cũng thủ hết trơn à. Bây giờ miễn trừ cô đây rồi còn bao nhiêu thì tôi trả lời đúng thì có được quyển này Nắng Mới Trong Vườn Thiền. Vâng. Đâu rồi cô Ngọc Phước, cô đưa tay phải không? Tập lại nè. Chữ thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kêu mới bằng 3 chữ tài. Hai câu sao tôi quên rồi. Chữ tài là gì? Có tài mà tại cải chí, tài chữ tài liền với chữ tài một phần. Trong 4 câu này có 2 chữ rất là quan trọng, ai nói đúng thì được quyển sách này Nắng Mới Trong Vườn Thiền. Rồi nghĩa là bây giờ cho cô luôn tham dự luôn. Rất dễ, là đây câu của Nguyễn Du ai cũng thuộc hết. Thiện căn ở tại sao, quý vị đọc đi. Chữ chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài, có tài mà chữ tài liền với. Vậy trong 4 câu này có 2 chữ nào quan trọng nhất nói trúng tôi sẽ biếu quyển sách này. Trong này có tượng hình của Đức Thế Tôn. Chữ gì? Người nào nói một người chứ hô một lượng 4 đồng người trúng tôi sao tôi sẽ được, tôi chia được. Rồi bây rồi giờ đứng lên đi nói đi, biểu hú. Biểu hú là biểu hiếu đó. Hay quá, rồi tràn pháo tay rồi, kẹt theo 8 rồi. 8 rồi, chứ không có cười. Đây, có thêm cuốn sách, có thêm đây nữa. Rồi, rồi ai nữa? Rồi, cô. Chữ tâm, chữ tài, được lắm, mà được 4 roi rữ. Tôi thiệt khờ khạo quá mà các vị không chịu nói thiệt ra nghe. Rồi, tôi lặp lại nè. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kêu mới bằng 3 chữ tài. Rồi cô giữa tay giữa căng rồi được phạt 25 sen. Rồi còn người nữa, rồi lòng ta rồi bị phạt 40 sen. Còn ai nữa không? Rồi nhân quả đâu có liền trong này. Rồi cái gì tiếp thì thiện căn không có nói lái đâu. Bây giờ kỳ này thì tôi cho thiết chịu, nhưng mà tôi hỏi một câu khác. Nhưng mà trước khi qua câu khác tôi giải thích cho nghe. Nghe nè, thiện căn thì hai chữ đó thì mới phạt được 85 sen nữa chứ đừng có nói. Nghe nè, trong tâm của mình đó, nếu mà tâm thiện, tâm ác, tâm phải, tâm quấy, nó nhị nguyên hai đầu là tâm đó tâm vọng. Mà người có tâm vọng là không bao giờ thành tựu được tất cả cái đạo quả nào hết. Tại sao? Cái người có tâm vọng, Đức Phật nói vọng tâm còn khó vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập Niết Bàn. Vọng tâm là gốc mê mang, chúng sanh vì nó sáu đàn chuyển luân, phải không? Thì như vậy cái mà muốn tìm đó đâu phải mình tìm tâm thương, tâm ghét, tâm giận, tâm hờn đâu. Mà cái tâm vọng rất là nguy hạnh đức. Người tu hành không dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào. Mình còn một điểm là còn đi luân hồi, còn một điểm là còn trôi lăn trong sanh tử. Cho nên những phần này là không phải. Thôi giờ tôi giải nè. Thiện căn ở tại lòng ta, chứ tâm kêu mới bằng ba chữ tài. Có tài mà cậy chữ tài, chữ tài liền với chữ tài một phần. Hai chữ quan trọng nhất là tâm kia, cái tâm Phật đó, cái tâm giác ngộ đó, cái tâm không còn vọng tưởng đó, tâm kia kìa. Chứ còn tâm này tâm giận, tâm ghét, tâm thương thì không phải. Vậy chịu chưa? Chịu chưa? Tâm kia là cái tâm không vọng tưởng đó, tâm Phật đó, cái gọi là chân tâm đó. Cái chân tâm khác, cái vọng tâm khác. Chân tâm thì vắng lặng như tờ, vọng tâm rối như tơ vò cuộn. Chân tâm không vật nào lôi cuốn, còn vọng tâm thì bị vướng lung tung. Chân tâm thì như khoảng không trung, trùm các vật như không một vật, là tâm kia, chứ phải tâm này. Vậy chịu chưa? Vậy thì thấy có khó không? Dễ quá mà, không chịu mà. Thôi giờ tôi xuống một lần nữa, để làm thế nào? Hả? Mô Phật nói đi cô. Và trong đó nó đâu có chứa tâm thành. Thôi thế này, bây giờ thiền lão thiền sư, vị vua nào gặp thiền lão thiền sư mà nói được hai câu kệ mà tôi lập rồi đó, các vị thấy cũng quên luôn. Thì thôi giờ tôi hỏi lại cái nữa, cái vị nào mà có ông già chồn mà cái vị thiền sư đó tên gì, nói trúng thì được quyển sách này. Rồi, quá dễ phải chưa? Ông già trộn đó, 500 kiếp trộn đó, vị nào, vị đó tên gì, thiền sư đó tên gì? Học rồi mà trả cho tôi hết trơn rồi. Rồi, bây giờ nè, thầy của Luật Tử Huệ Năng tên gì? Ai nói? Bây giờ cô ngồi phía đầu, cô phải để cái chân xuống, đừng có chéo ngoảy cái chân. Cái này chuyên đề đừng có buồn tôi. Tại vì đúng, bây giờ cái người mà làm thầy Lục Tổ Huệ Năng đó là Ngũ Tổ Quỳnh Mai, mà tên là Hoàng Nhẫn. Phải cô nói thêm chữ Quỳnh Mai nữa, quý quá rồi. Ngài tên là Hoàng Nhẫn, mà cái làng Quỳnh Mai. Thôi được rồi, thôi lại đây tôi biếu cho quyển này để tôi nói tôi khó. Rồi lại đây rồi, thôi nhường Phật tử khác. Thì giờ tôi hỏi lại lần nữa là vị nào mà nói cái bài thơ này nè, là ta còn lại những gì đây, kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, bơ vơ nẻo trước xa xôi dặm về. Ai? Ai? Rồi cô Vũ Hoàng Chương này, vị nào đó trúng rồi lên lãnh phần này. Cho, xin cho tràng pháo tay đó là Vũ Hoàng Sương. Cô vị thấy đừng nói tôi nói khó, nó dễ quá trời mà, tại vì đó người nào có học có nhớ thì được rồi mô Phật. Rồi còn một quyển này nữa. Rồi. Rồi bây giờ coi là ai tác giả nè. Là dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, tơ vò nát ốc lệ thầm rơi, chiều nay một chấm than rơi xuống, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Tác giả là ai? Sẽ được quyển này. Bây giờ thấy đó, một thi sĩ mà biết nói ta còn lại những gì đây, kìa non đa lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, vô lượng kiếp trở lại tới đây, bơ vơ nẻo trước xa xôi vọng về, tại vì không biết từ đâu đến, rồi lại sống mình đi về đâu. Nghĩa là lai như lưu thủy, hề thể như phong, bất tri hà xứ lai, hà sở chung, chợt đến như dòng nước chảy, rồi tàn như gió qua mau, không biết từ nơi nào đến, và rồi không biết đi về đâu. Một thi sĩ mà nói đầy được ngữ nghĩa của Phật giáo quá hay. Bây giờ kế tiếp là dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, từ sanh ra là lớn lên bắt đầu, chừng nữa ba ơi mẹ ơi, chừng nữa con làm nghề gì, chừng nữa nhà con ở đâu, chừng nữa cô bạn cô vợ con đẹp không mẹ, chồng con là có bằng cấp cao không mẹ. Dấu hỏi luôn luôn là hỏi cho chúng ta từ nhỏ tới lớn, khi rồi ra trường rồi làm gì ở đâu, có sở có làm thế nào. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, tơ vò nát ốc lệ thầm rơi, chiều nay một chấm than rơi xuống, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Đinh đóng vào săn là cái gì vậy? À, đừng nói hòm, nói là cái xe về Bạc Liêu á. Rồi biết ai không? Hả? Dạ thưa không phải. Không lẽ cô này muốn mang mang ra muốn kiếm quyển nữa quá. Quý vị thấy mấy câu thơ đó hay không? Quá hay. Xin thưa đó là cũng của Vũ Hoàng Chương đó quý vị ơi. Thôi vậy, hết câu này kìa có khác, phải không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cái quê hương, cái nước của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó tên gì?
Thiên Trúc.
Thiên Trúc là nói chung, Ấn Độ là nói chung. Rồi bây giờ thôi, người nào một người nói thôi, Tổ Bồ Đề Đạt Ma là làm quan ở trong triều là phẩm thứ mấy? Vâng. Bây giờ người nào biết đưa tay lên nói, làm quan ở phẩm thứ mấy? Bây giờ hỏi chúng tôi không giờ hỏi ngay đâu. Giờ nếu biết thì đứng lên nói trúng là được thưởng. Rồi đưa tay lên nói, để mất hết thời giờ mình có tiếng à. Thì Tam Thái Tử thì đúng rồi, chứ giờ tôi không lẽ tôi nói Thái Tử thì quý vị nắm theo đó sao? Thì Thái Tử thứ ba trong hoàng cung của nước Nhục Chi. À, cô trả lời đúng là cô nhận không? Cô nhận này không? À, đây là nanh vuốt nhà thiền. Thì thôi để mình mất thời giờ, thì cô chặn đi để cho tôi giải quyết này cho nó xong. Bồ Đề Đạt Ma là con thứ ba của vua ở nước Nhục Chi của Ấn Độ, Nam Ấn Độ, Thái tử thứ ba. Thôi giờ chúng tôi trình bày bữa nay là Tâm ở đâu nè, nó hơi dài nhưng mà một giờ thì sẽ không hết. Giờ trở lại vấn đề tại sao chúng ta phải tu học nè thưa huynh đệ. Đức Phật dạy trong kinh là người nay như lá vàng khô, phất phơ tự cửa đứng mộ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Phải không? Bây giờ suy nghĩ kỹ coi, người nay lá vàng khô, và lá vàng đó, chỉ cần một ngọn gió trót đứt bạch não cũng đi được. Rồi đó là cái tử thần nó không chờ bên ngoài, mà chỉ cần siêu âm mà thấy cancer thấy rồi đó, rồi sắp về Bạc Liêu rồi đó. Và chư tổ thường dạy là vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triều tồn tịch vong sát na dị thế, vô là không, thường là luôn luôn hằng còn, là cái không hằng là cái thay đổi đó. Lão là cái già, bệnh nó tới không biết chừng nào cho chúng ta, không biết. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, nhân thế có ba việc mà không được báo trước, các con biết là những gì không? Cái gì tỳ kheo nói, bạch Thế Tôn, chúng con không biết. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, ba việc là thứ nhất là tóc bạc không bao giờ báo cho loài người biết trước. Các vị thấy tóc bạc khi nở báo mình, rồi 3 năm nữa tôi cho anh bạc đầu không? Không có. Thứ hai là cái bệnh nó không báo cho chúng ta biết trước. Và thứ ba là cái chết không báo cho chúng ta biết trước. Chư thiên còn ngũ suy tướng hiện, còn 5 điều nó hiện ra là qua trên mão héo khô, bể tiếng và mình chán vô ngồi, hào quang mất ánh sáng và cái tiếng nói mình bể. Và điều thứ năm là cái mình, cái thân người mình nó ra nó hôi hám, nghe là những quý thuộc xa lánh hết, đó là còn báo trước. Cho nên Đức Phật nói trong kinh rất nhiều, nhưng mà tại chúng ta không để ý. Khi còn thở là chúng ta còn sống, mà khi hết thở là chúng ta đã chết. Một, Đức Phật dạy rằng một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con dẫu có chí tình cũng đành đứng lặng ngắm nhìn mà thôi. Khi vợ chết, chồng con chỉ biết ngắm nhìn. Chồng chết, cha chết, con cái chỉ biết ngắm nhìn thôi, không bao giờ đưa đi mà đi chung vô quan tài với cha với mẹ được. Cái điều đó điều chắc chắn. Cho nên tiền bạc vòng vàng ở thế gian này, chư tổ thường dạy chúng ta, tiền vàng dáng mây bay, mới vừa thấy có phủi tay không còn. Người đời như lá úa, diêm sứ trực chờ ta, tiến dần vào chỗ chết, dọc đường không quán trọ, đường trường thiếu tư lương. Tư lương là của cái đi, đi đâu còn mang tiền theo, mang vàng theo được. Đi con đường nó nhất định không ai mang theo được, không ai xài được gì mình hết. Chỉ mình có phước với tội nó tiếp mình thôi. Cho nên chư tổ thường dạy là nếu nơi nào mà có ngôi chùa, có người tu, thì nơi đó mọi người cũng được ảnh hưởng lây. Làng mạc đây, núi rừng kia, và thung lũng nọ, lối về non cao. Bậc chân tu ở nơi nào, nhân dân chốn ấy xiết bao an lành. Và nếu có cái nơi, cái chùa chiền và những người mà tu hành đàng hoàng đó, và những người đó khi mà chết đó, thì Đức Phật nói rằng những người đó, đó sẽ kêu lên rằng vui thay gặp bạn hiền xưa, mạng chung thiện nghiệp đón đưa ta về, sống mà tri túc vui ghê, tham sân chống dứt, si mê sớm trừ. Nếu mình đạt việc làm việc thiện thì khi mình chết rồi đó, vui thay gặp bạn hiền xưa, gặp bạn hiền nó đưa nó đón mình, chọn nó lôi nó kéo mình như thế. Những người mà cướp của giết người thì cái đó là khổ cho mình, đúng không? Thành ra vui thay gặp bạn hiền xưa, mạng chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Cái thiện nghiệp đó nó đón nó đưa ta đi. Cho nên sống mà tri túc vui ghê, mình biết đủ đó là vui. Tham sân chống dứt, si mê sớm trừ. Chúng tôi thường nói hoài, quý vị thấy chúng tôi cũng đã nói với quý vị là chúng tôi đang tu, nói quý vị chúng tôi đang học, chúng tôi học ôn. Nếu quý vị biết rồi thì học thêm, mà chưa biết thì học cái mới. Và người đời ai cũng muốn có hạnh phúc hết, đâu ai muốn đau khổ đâu. Nhưng mà sở dĩ mình không được hạnh phúc là gì? Mình không sống đúng theo lời của Phật dạy. Thì thôi dở thế gian thôi, nếu mình được những nhà hiền đức chỉ dạy mà làm đúng được một chút đó, là chúng ta sống an lành. Chỉ một câu thôi, mình chưa có những cái mình thích thì mình hãy thích những cái mình đang có. Bao nhiêu thôi, cái gì tháo sống đủ rồi. Mình chưa có cái nhà 6 phòng, mình có cái nhà 3 phòng thôi, thì mình cứ mong ước nhà 6 phòng mình rai rứt với chồng con, với vợ con. Thì thôi giờ mình vui cái nhà 3 phòng thì biết đủ rồi. Gọi là tri túc là tối tài. Tri túc là tối tài, biết đủ là giàu nhất thôi. Và chư tổ thường dạy là mình cuộc đời từ xưa tới bây giờ đó, cửa quỷ sáng đi chiều lại đến, âm ti mai thoát, nay thoát bỗng mai vào. Đó là tinh thần kinh Địa Tạng. Đức Phật nói cứu các chúng sanh ở cõi này đó, ra khỏi cái ngục này, nó chui vào ngục khác, giống như thể là cái mắt lưới, gỡ con cá này khỏi mắt lưới này thì buông ra nó lủi vô cái mắt lưới khác. Cái từ bình dân chúng tôi ở miền Nam gọi là bắt cóc bỏ dĩa đó, nghĩa là mới ra tù vô nữa, mới ra tù vô nữa là bắt cóc bỏ dĩa đó. Thì người của mình cũng vậy. Cho nên làm cách nào chúng ta có một điều giữ được cái chân tâm ơ ma của chúng ta, chủ được tâm thì Phật được gần, không làm chủ được tâm xa Phật. Mà xa Phật thì gần ai? Gần ma với quỷ. Vậy cho nên các vị nói là ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, giác là Phật, mê là ma đó vậy, chơn như là Phật, vọng là ma. Phật hay ma do ta chọn lấy, không ai chọn lấy cho ta, phải không? Nãy giờ chúng tôi nói thật sự cái bài này đó là rút từ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, thất xứ trưng tâm, là bảy chỗ hỏi tâm. Vậy tôi nói, tôi không nói tôi giảng kinh mà tôi nói tâm ở đâu thôi. Đây là tôi lấy cái phần này ra là đây là cái tủy của mình để thật sự mà nói. Bây giờ nhiều người hỏi tâm ở đâu, chị đi chùa chỉ mất công, tôi chỉ cần ở nhà tôi tu tâm là đủ rồi. Cái gì nghe người nói không, mà hỏi tâm đâu không biết. Đây thiền sư Minh Chánh Việt Nam mới nói bài kệ chân Phật chân kinh ở tại tâm, của báo nhà mình thôi kiếm tầm. Nếu ai có hỏi đâu là Phật, nếu ai mà có hỏi đâu đó là Phật á, khi nghe hỏi đáp tai mắt âm, ai hỏi mình biết mình đáp, nếu mình không có tánh Phật sao biết đáp. Nếu mà ai có hỏi mình có nghe được, mình có tánh giác, có chân tâm mình mới biết nghe. Khi mà hỏi mình biết đáp, đó là tánh giác mà xuất hiện. Và nghe tiếng nói, đó là cái âm thanh, cũng là mình có nghe được, cũng là đó là cái có tâm, mà tâm nó tâm giác ngộ đó. Thì đây chúng tôi đi vào liền để thôi nó không có thời gian. Thì quý vị thấy tại đây đó, mình phải thấy cái gì? Thân mạng chúng ta 30 thì phải yếu hơn 40, và 50 yếu hơn 40, và 60 nó phải yếu hơn 50. Thân mạng cứ ngày mòn lụng mãi, thêm ốm đau tai nạn nọ kia, ghét thương được mất hợp lìa, khổ cho đến chết ai chia được nào. Mà tới chừng mà tóc bạc rồi mà có cái kinh nghiệm sống rồi đó, thì trẻ còn thơ dại biết chi, chừng thông minh được là khi đã già. Mà tại sao mình lăn lộn hoài trong cõi này? Là cái tâm mình không có thuận. Còn một điểm là đi luân hồi, bởi ôm lấy buồn thương giận ghét, bởi mang theo các nghiệp tiền trần, cho nên vừa mới bỏ thân đi theo nghiệp ấy chuyển luân lại liền. Nghiệp dẫn dắt như nghiền rượu, khi nghiền không ai rủ cũng đi. Hôm qua sai ngủ ly bì, hôm nay sai nữa dễ gì bỏ sai. Cho nên những cái phần này đó, các vị thấy tiền vàng như án mây bay, mới vừa thấy có phủi tay không còn. Nó có là khi mình còn thở, nhưng mà khi mình thở nhiều khi nó bỏ mình, nó đi cũng không chừng. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia, người thường vì nó rẻ chia, gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Và trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền cởi cổ trên lưng. Trâu bò chỉ khổ sát thân, còn người sát xịt tinh thần khổ luôn. Thôi trở lại trong kinh. Thì sở dĩ mà có cái bảy chỗ mà hỏi cái tâm này đó là gọi thất xứ trưng tâm, quý vị nên về tìm hiểu. Chúng tôi nói lúc mà còn cư sĩ như huynh đệ đó, chúng tôi đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, xin lỗi, giống như rờ lên cái vách tường mà không có chỗ nào bám leo lên. Thật sự đọc năm mấy lần trong cái quyển mà của ngài bác sĩ Lê Đình Thám, không biết gì hết, không biết nói cái gì. Mà từ khi vào thường chiếu rồi hòa thượng nghe hòa thượng giảng rồi thì mới hiểu được. Thật sự nếu huynh đệ nào muốn hiểu nó, tìm cái quyển Thủ Lăng Nghiêm của hòa thượng Thanh Từ giảng, quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Ở đây tôi lấy cái phần này cho thấy không phải đơn giản. Nếu quý vị hiểu rồi, làm chủ tâm rất là dễ, còn nếu không thì không hiểu. Chúng tôi chỉ nói sơ để chị thấy mình để họ Lê, họ Nguyễn thì cái họ Ma đó là ở giống như họ người người Khmer gọi là họ Châu, mà người Thiên Trúc họ Ma chứ không phải con ma lè. Thì cô này tên Ma Đăng Già, là tội nghiệp thì cô này đó là cô đang múc nước, thì ngà na ngày đi tôi nói phớt thôi, ngày đi khất thực, ngày khát nước, ngày mới nói cô ơi cho tôi xin miếng nước. Thì cô này cô mới thấy ngà na là biết ngà na rồi, là cái giới này là cái giới Bà La Môn, là cái giới tu sĩ coi như là đứng đầu, là hạng thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lỵ là dòng vua, thứ ba là Phệ Xá là giới tư bản, thứ tư mới người nam gọi là Thủ Đà La, người nữ gọi là Chiên Đà Lợi, là dòng nô lệ không có bước lại gần. Thì cô gái này mới bước lui, thì nói dạ thưa tôn giả, con là cái giới Chiên Đà Lợi, là giới coi như là giới bần cùng, xin ngài được tiến gần con. Thì ngài A Nan nói tôi chỉ xin nước của cô chứ tôi đâu xin dòng họ của cô đâu mà cô sợ. Thì ngay vậy đó, cho nên nghĩa là cô kia múc nước làm ngài uống, thì ngài có ngài đẹp trai dữ lắm. Đức Phật trong tăng đoàn đó coi như là không có, tất cả những người tăng sĩ khác đó, đều là hở vai phải, và riêng Ngã Nan thì không cho bài vai, tại da thịt ngài rất là đẹp và con mắt ngài như quay sang xanh, cho nên cô Ma Đa Già này thấy là thương. Và sau đó thì cô về cô tương tư cô sắp chết, thì người mẹ mới hỏi những người khác để cầu cái chú Ca Tỳ La Phạm Thiên để đọc thần chú lên Ngã Nan mê mẩn. Và khi lần khác ngày khác đi khất thực thì kêu vào nhà đi khất sớt bát, thì đọc thần chú lên Ngã Nan mê mẩn. Thì lúc giờ Ngã Nan gần phạm giới rồi đó, mất sắp giới mới giới thể mới than Đức Thế Tôn con bị nạn, Đức Thế Tôn nỡ bỏ con sao. Thì vừa lúc đó Đức Phật ở trong kinh thành mà đang thọ trai ở trong hoàng cung của vua Ba Tư Nặc, Đức Phật mới dùng thần chú miệng nói kinh Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng đó, năm đệ đó đó, bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mang cái thần chú này đứng trên nóc nhà, đứng trên không á, tụng thần chú này ra phá cái chú Ca Tỳ La Phạm Thiên của ngoại đạo. Và Ngà Nan tỉnh, Ngà Nan chạy về. Khi mà về rồi cái đoạn đấu đáp nếu tôi nói lại giữa cô Mang Già và Đức Thế Tôn thì rất là hay, nhưng không có giờ. Chúng tôi chỉ nói bảy chỗ hỏi tâm. Và chúng tôi là khi còn cư sĩ như huynh đệ, chúng tôi đi tụng tịnh độ ở chùa quê Châu Đốc ở Tân Châu, và cái người làm heo chúng tôi lại tụng. Khi chúng tôi tụng là tụng phổ môn cho người này mạnh, nhưng mà người này trong buồng, ở trong phòng riêng, trong buồng nhà nghèo. Mà khi mà tôi vừa tụng kinh phổ môn, cái giỏi dãy trong nhà rầm rầm, tôi mới nói với cái ông thầy mà bây giờ chủng tử chúng tôi đó, tôi nói bây giờ đứa con ở nhà mà nói ba giờ ba tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, giờ con tụng theo kịp, theo không kịp thì cứ niệm Phật. Thì tôi bắt đầu tụng một đệ đầu, chưa hết đệ đầu thì ông dãy thêm từ trong buồng dãy văng ra tới ngoài, và ông tay chưa buông rúp được thế này, dãy rầm rầm. Tôi tụng thứ đệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì tới đệ thứ năm dứt rồi, tôi hoàn kinh, tôi đánh tiếng chuông rồi đó. Thì vừa đánh tiếng chuông thì ông nằm vui rồi, mà ông thở lên. Tôi nói ông này từ 3 ngày tới 1 tuần chắc chết. Thì vừa đánh tiếng chuông thứ nhất, tiếng chuông thứ hai, tiếng chuông thứ ba rồi, thì bà già vợ mới nói là khên ơi khên, là người Tàu, khên ơi kinh còn là ba bay còn, kinh vừa dứt ba bay đi rồi. Thì vừa chết liền. Thì sau đó hỏi đó, ông làm heo ở Nam Giang và về Tân Châu cũng làm heo thời gian, bởi tay chân ông dãy rầm rầm như vậy, là khi tụng chú Lăng Nghiêm rồi là duỗi tay chân ra đi. Bởi buổi sáng cái quý vị nên tụng chú Thủ Lăng Nghiêm. Ngài tuyên quá, ngài nói nếu ai trì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm mà đọa địa ngục, ngài xin tình nguyện ngài xuống nhớ chịu thế nhá. Mỗi buổi sáng gì ráng thời gian trở vào nè. Thì lúc mà ngài A Nan về rồi khóc với Đức Phật, để Đức Phật thương, Đức Phật mới hỏi gì chứ, là bây giờ đó ông tại sao nhân duyên gì ông là thái tử, đúng ra cái ngôi vua là của ngài La Hầu La, mà La Hầu La xuất gia rồi thì ngôi vua phải về A Nan, mà lại ngài A Nan không ngài đi tu thì cái ngôi vua mới về ngài A Nan Đà, là một cha khác mẹ, con của ông Ma Ba Sa Ba Đề Ba Di, mà A Nan Đà đi xuất gia nữa thì mới về ngài Ma Nam, mà Ma Nam là sao bị chết vì tay vua Tỳ Lô Ly nhận nước đấy. Thì giờ chúng tôi nói lại, vua Đức Thế Tôn hỏi A Nan, ông cớ gì ông bỏ quyền quý cao sang mà ân ái sâu nặng mà đi theo tăng đoàn của Như Lai cạo đầu vậy? Thì lúc bây giờ chúng tôi chỉ nói phớt thôi, quý vị tìm cái này để nghe thì quý vị thấy rất là hay. Thì lúc bây giờ đó, ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, con mắt con thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà da thịt sáng rỡ. Và con nghĩ rằng không phải do cái dục nhiễm của thế gian như xấu dơ mà tạo thành tướng tốt đó. Cho nên tâm con hiểu biết như vậy, cho nên con quyết ý đi xuất gia. Có nghĩa là mắt thấy tướng tốt của Đức Phật và tâm biết cái tốt đó, và biết là đó là do cái gì nó cao quý cho nên mới bỏ ân ái thế gian mà đi xuất gia. Thì đại khái là như vậy. Thì Đức Phật mới hỏi lại, chúng tôi nói tắt thôi, là Đức Phật hỏi lại: ông lấy gì để ông thấy và lấy gì để ông biết? Thì Ngài A Nan nói: dạ bạch Thế Tôn, con lấy mắt con thấy tướng Như Lai tốt, và con lấy tâm con biết Đức Thế Tôn do có những cái thánh thiện và có những cái cao quý, chứ không phải do cha mẹ sanh ra mà có tướng tốt như vậy, cho nên con mới đi xuất gia. Thì quý vị thấy, ở đời mình vừa học kinh mà học cách lý luận của Đức Phật nữa. Bây giờ nghe cái người kia nói chuyện với mình, chẳng hạn như thể nói cái chuyện gì vô lý, chẳng hạn nói bây giờ chụp hình ba người đó, thì cử đừng có chụp, chụp thì sợ bị chết, một người đứng ở giữa hoặc người đứng kế bên. Thì bây giờ mình, người ta nghe, như mình nghe người ta nói gì mình biết đó là không có chánh kiến rồi, tặc rồi. Giờ mình phá, mình nói chỉ nói sai rồi, anh nói sai, thì người ta không có bao giờ nghe mình. Mà mình làm sao lý luận này sao cho người ta thấy hữu lý kìa. Vậy thì hỏi, mình hỏi lại, thí dụ tôi suy nghĩ, nói chị à, chị nói chụp hình ba người bị chết như vậy đó, bị xui vậy đó, đi số 3 là xui, tại sao đi Honda Việt Nam biết đi ba người bị công an phạt mà vẫn cứ đi? Mình lý luận vậy thì họ hết nói rồi, phải không? Mà chỉ trong lúc đi Honda đó, mình ba người ngồi thì nó ép cái người lái thì còn nguy hiểm, còn là chụp hình ba người đứng đâu ép ai đâu. À, mình vừa nói vậy thì người ta mới thấy là cái đó là sai. Cho nên Đức Phật hỏi, mà Ngài đang nói này ra là vô cả bảy của Đức Phật rồi. Vừa nói con mắt con thấy và tâm con biết, rồi hỏi tâm ông ở đâu, nói tâm con ở trong thân con. Thì ngay đó Đức Phật lấy tay dò đầu, dò đầu Ngã Nan, tức là dò đầu tức là gì? Thương quá đi. Giống như ngày đây đó, chúng tôi đọc tới đây có nhiều người bạn chúng tôi nói sao Ngã Nan cũng khờ quá ha. Trời ơi, quý vị thấy nhớ là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì, lấy cái biết là cái không biết để hỏi giùm cho mình nè. Mình khờ nè, chứ ngài đâu có khờ đâu. Các vị thấy nè, nội một cái nè, chẳng hạn như thế giờ chúng tôi nói ngài Ngã Nan, nếu mà khờ thì nói bao nhiêu lời ngài nhớ hết, không có mất một chữ nào, sao khờ được. Nhưng mà gì làm cho mình, vì mình nè, người hậu lai nè, hỏi để cho biết vậy. Thì ngài Nan, thứ nhất là con mắt thấy, thứ hai là tâm con biết. Mà Đức Phật hỏi tâm ở đâu? Đức ngài Nan nói tâm ở trong thân con. Rồi thì Đức Phật không nói là ông nói gì sai, mà Đức Phật hỏi mẹ Nan, giống như bây giờ đang ông ở trong cái giảng đường này, là cái giường của cấp Bồ Đọc đó, bây giờ còn thái tử cây, cái cây có thái tử Kỳ Đà, bây giờ ông ngồi đây ông thấy cây ở ngoài vườn, thì đầu tiên ông thấy gì trong nhà trước? Thì thấy gì? Thấy Đức Phật và tăng đoàn chứ gì, đúng không? Mình muốn nhìn ra ngoài theo con mắt tôi ngồi hướng mình nhìn ra thì phải thấy cây cối ngoài đó, là chúng tôi phải thấy Đức Phật trước và thấy các vị tỳ kheo trong nhà trước. Thì Ngài Nan cũng trả lời với bạch Thế Tôn, trước khi con thấy cây của thái tử Kỳ Đà ngoài vườn thì con phải thấy ở trong nhà có Đức Thế Tôn và đại chúng ngồi, vị tỳ kheo ngồi đây, và con nhìn ra ngoài con mới thấy. Thì Đức Phật hỏi: này A Nan, nếu có người ngồi trong nhà mà thấy cây ở ngoài vườn mà không thấy người trong nhà, cái chuyện đó có không? Quý vị thấy trường đó có không? Không, phải chưa? Trên cái đường mà mình nhìn ra, cái hướng mình nhìn đó, thì muốn thấy cây ở ngoài thì chúng tôi ngồi đây muốn thấy cây ở ngoài kia, ngoài cửa đó, là chúng tôi phải thấy cái gì ngồi đây chúng tôi mới thấy ngoài kia, đúng không? Giờ hiểu tới này chưa? Nghĩa là mình phải thấy cái người trong nhà rồi mới thấy qua cửa sổ, mình mới thấy cây ở ngoài kia. Thì Đức Phật hỏi: có khi nào có người nhìn qua cửa sổ thấy được cây bên ngoài vườn rừng mà không thấy người ngồi trong nhà không? Thì Ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, không có, đúng không? Thì Đức Phật mới nói nè: này A Nan, nếu ông nói cái tâm ông ở trong thân ông đó, thì ít ra đó cái tâm ở trong thân thì nó phải biết trong thân, phải biết nào là móng tay nó mọc, tóc ông cũng mọc, máu nó lương lương nó chảy thế nào, và biết gan nằm ở đâu, bao tử nằm ở đâu, là phèo phổi nằm ở đâu. Còn thực tế cái tâm ở trong thân mình nó có thấy không? Có thấy gan ruột mình nằm đâu không? Có thấy móng tay móng chân ra không? Thì như vậy là cái tâm phải ở trong thân không? Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Nếu mà cái tâm ở trong thân này thì các bác sĩ, quý vị là bác sĩ đó, cái gì mổ ra thấy cái tâm nằm đâu? Như mổ ra thấy không? Không thấy. Vậy là cái lý luận mà cái tâm nằm trong thân là trúng ở trần. Là cái là một lần, phải không? Là thứ nhất. Hỏi tâm ở đâu đó, tâm nằm trong thân. Là giờ có ai có hỏi thì vị thấy có người nói, ai có hỏi nếu tâm ở đâu, chỉ vào tim tôi nói tâm không có ở đây. Không có nghe. Lặng lặng nghe, lặng lặng nhớ đêm ngày thì mới thấy những điều màu nhiệm. Lặng lặng nghe để cái tâm nó được từ từ cái gì thấy. Thì thứ nhất, sau khi mà Đức Phật phá vậy đó, thì Ngài Anan, sau đó Ngài Anan bạch Thế Tôn, giờ con biết tâm con không phải ở trong. Nếu trong là như Đức Thế Tôn nói, nó thấy được tim gan phèo phổi. Còn cái này, tim gan phèo phổi của con không thấy được. Vậy thì chắc chắn là nó ở ngoài. Nó không có ở trong thì nó ngoài. Phải chưa? Đó. Cho nên cái nguyên văn là chúng tôi đọc cho quý vị nghe nè. Con nghe là Phật dạy như vậy mới rõ tâm con ở ngoài thân. Tại sao thế? Vì duyên ngọn đèn thắp trong phòng, trước hết phải chiếu trong phòng, sao mới do cửa chiếu sáng ngoài sân. Tất cả chúng sanh không thấy bên trong thân, mà chỉ thấy bên ngoài của nhiều ngọn đèn để ngoài phòng, không thể chiếu sáng trong phòng. Nghĩa ấy rõ ràng chắc không lầm, chưa biết có đúng chứ liệu nghĩa của Phật hay không. Đại khái là chúng tôi nói để thấy nè. Bây giờ Ngài nói đó, vừa nói lý luận đó. Giờ tâm con không có trong thân, bây giờ nó ở ngoài thân, ngoài thân. Giống như thể bây giờ sở dĩ con thấy bên ngoài đó là vì cái giống như cây đèn, để ngoài thì chỉ thấy sáng mấy cái cây thôi, còn trong này nó không có cái đèn, cho nên cái đèn là tâm. Bây giờ ngoài kia là con biết tâm con là thấy cây đó, là coi tâm của ở ngoài ở ngoài gì sân rồi, chứ trong nhà không thấy. Là giống cây đèn đó, để ngoài sân thì thấy chỉ thấy cây ngoài sân thôi, còn ở trong phòng á là không có đèn cho nên không thấy, như buồn tối là không thấy. Thì Đức Phật không nói trúng cảnh, mà Đức Phật lý luận là các vị nghe, mình học cách lý luận cũng rất là hay. Thì Phật bảo này A Nan, bây giờ chúng tôi nói phớt thôi chứ lập lại nguyên văn này thì không có kịp. Này A Nan, nếu ông nói cái tâm ở bên ngoài á thì chỉ biết bên ngoài thôi chứ không biết trong này, không thấy trong nhà, đúng không? Cái đèn chỉ sáng bên ngoài thôi thì không thấy trong này. Vậy thì Như Lai và 1.200 năm chủ trì tỳ kheo đi khất thực về đó, mà một người ăn là cả tất cả vị A-la-hán cùng no hết, phải không? Ngài A-la-hán nói dạ thưa không, một dù là A-la-hán nhưng một người ăn là một người no thôi, chứ ăn hết thì không no được. Thì đại khái vị Đức Phật nói, nếu cái tâm bên ngoài thì mọi việc chỉ có cái đèn bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài thôi. Còn cái này mình thấy một cái đèn ở bên ngoài như vậy, cái cây bên ngoài rồi, thì trong này mình phải không biết. Nhưng mà giờ mình thấy cái tay đưa ở ngoài nhà mình đó, ở đây mình biết không? Nghĩa là nếu cái này hơi khó các vị, đây là hơi khó để các vị thấy nè. Nếu mà cái tâm ở ngoài thì ở trong này không biết, chỉ sáng bên ngoài thôi, còn ở đây mình không biết. Bây giờ thí dụ một người đang thổi kèn, mà nếu cái tâm bên ngoài thì cái người đó đang thổi kèn mà gặp đứa nhỏ nó cầm trái mẹ nó ăn, đứng đằng kia nó ăn, thì người ở đây thổi kèn được không? Tại vì ở đây nó cũng biết. Phải chưa? Giờ cái gì suy nghĩ cái này đi. Cái này là hơi khó. Thành ra nếu mà nói thường thường thì mình không ấy. Nhưng mà đây cái gì thấy nè, nếu cái tâm bên ngoài thì nó chỉ thấy bên ngoài thôi, thì nó thấy bên ngoài thì cái thân nó không biết, tại vì cái đèn ở ngoài thì chỉ biết ngoài thôi, còn ở trong thân không biết. Mà ngược lại chỉ thấy là nhỏ nó đứng cái cầm trái mẹ nó ăn đó, thì cái tâm ở ngoài nó thấy là nhỏ ở ngoài, nhưng mà tại trong thân mình phải không biết, tại vì tâm bên ngoài thì không có tâm trong thân. Thì như vậy tâm bên ngoài không có trong thân thì trong thân không biết. Thấy nó ăn me là ăn me, người thổ kèn thì thổ kèn, chứ mắc cái gì mà người thổ kèn nước miếng một họng thổ không được. Phải chưa? Như vậy thì cái tâm không phải riêng ở ngoài không, mà vừa ở ngoài mà trong nó cũng biết nữa. Phải chưa? Giờ hiểu tới đây rồi ha. Đi từ nấc thì thấy hay vô cùng. Phật không nói là Ngài đang nói trật, nói trúng, mà lý luận một cái thì bắt đầu rồi. Giờ tôi nói giờ một cái nữa, ví dụ cái lần nữa chị thấy nè. Lúc tôi mới qua 202 tới 203 thì người đó mang cái thơ tới, là tôi thấy cái tâm tôi bên ngoài là tôi thấy cái thơ, tôi thấy điển tính, thấy điển tính tới tôi cầm điển tính thôi, là cái đó bên ngoài thì trong thân tôi không biết. Nhưng mà tôi nghe điện tính, tôi nghe một người mà Phật tử nói: thầy ơi, mẹ thầy bên Việt Nam chết rồi. Thì tự nhiên trong thân tôi phải cái tâm ở ngoài rồi, trong thân tôi không biết. Tại vì nếu mà cái tâm ở ngoài thì trong thân nó tối hụ, nó không biết. Mà vừa nó nghe nói là mẹ thầy chết rồi, nước mắt tự nhiên nó tràn xuống cầm không được. Vậy là tâm ở ngoài và trong thì biết không? Biết luôn, thì vậy đâu phải ở ngoài. Rồi bây giờ nghe là Ngài đang hỏi Ngài đang tâm đâu. Ngài nói thứ nhất là tâm ở trong thân. Đức Phật bác không phải trong thân rồi, chỉ đó mình nói tâm ở ngoài. Thì giờ Đức Phật chỉ không phải ở ngoài. Thì giờ Ngài đang nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con biết rồi, tâm ở đâu con biết rồi. Lần này con biết chắc chắn. Để Đức Phật nói chắc chắn nằm ở đâu. Thì nói: dạ bạch Thế Tôn, sở dĩ tâm không thấy được tim gan phổi là không ở trong. Mà không ở trong mà bây giờ ở ngoài, mà lại bên ngoài, mà vừa bên ngoài có thấy, trong này nó biết, vậy là cũng không phải ở ngoài. Vậy nó nằm vậy, nó núp ngay con mắt. Các vị thấy, mà mình cũng, theo tôi xin lỗi nha, hai điều đó không được. Giờ tôi nói: bạch Thế Tôn, con xin tỳ, xin nói cho con biết, con chịu thua rồi. Nhưng Ngài thông minh quá đi, cho nên Ngài không nói chịu thua, mà Ngài nói: dạ bạch Thế Tôn, con biết lần này, chứ biết chắc chắn là cái tâm con nằm trong mắt. Đức Phật hỏi: tại sao nằm trong con mắt? Thì nói: bạch Thế Tôn, sở dĩ mà nó thấy bên ngoài không, núi rừng cây cối không, mà không thấy trong thân, là tại nó núp ngay con mắt, thành chỉ thấy bên ngoài không thấy gan ruột ở bên trong. Thì Đức Phật mới nói: này anh An, nếu ông nói cái tâm của ông nằm ngay con mắt á, thì nó phải thấy con mắt của ông. Nó chỉ thấy bên ngoài rồi thấy. Tuy là tôi chấp nhận nó không thấy bên trong, ít nhất cái tâm nằm ngay con mắt, nó phải thấy con mắt, đúng không? Nó nằm ngay con mắt thì nó phải thấy ngay cái trầu con mắt, giống mô con mắt, cái niêm mạc con mắt. Thì tôi thí dụ như bây giờ cái tâm nằm ngay con mắt, quý bà make up đó, quớt lông nheo á, thì tự nhiên thấy rồi, đâu cần coi kiến. Mà cái này có mắt coi kiến không? Coi, mà coi kiến tâm phải ngay con mắt không? Không phải. Quý vị thấy học cái lý luận này quá hay đi, rất là hay. Thành ra nói thì Đức Phật nói là nếu tâm ông nắp con mắt như con mắt nắp theo chén lưu ly giống như cái kiến mình nè, mình nói lưu ly thì khó hiểu, hồi xưa không có kính mà có chén lưu ly, thì khi trông thấy núi sông sao không trông thấy con mắt, thấy núi sông không thấy con mắt. Nếu thấy con mắt thì con mắt cũng là ngoại cảnh, không thể thấy mắt liền tâm được, biết liền biết được. Nếu không thấy được con mắt thì làm sao nói rằng tâm nắp sau con mắt như con mắt nắp theo chén lưu ly. Vậy nên biết rằng ông nói tâm hay biết nắp ngay sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly thật không đúng. Vậy Đức Phật bác cái này thì Ngài Nan Ngài nghe Đức Phật phản bác thì có lý quá, thì Ngài làm chịu. Bây giờ ba lần rồi, qua lần thứ tư thì Ngài nói là: bạch Thế Tôn, nay con nghĩ như vậy, trong thân thể chúng sanh này, tạng phủ bên trong, khiếu huyệt bên ngoài. Khiếu là mấy huyệt lỗ, lỗ gàn, lỗ mũi, lỗ miệng rồi đó. Thì khiếu bên ngoài có tạng thì tối, có khiếu thì sáng. Cái tạng là giấu bên trong, chứ như là gan ruột thì bên trong là tối, mà có tạng lỗ mũi lỗ tai thì nó sáng. Nay con trả lời với Phật rằng mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong, nghĩa thế nào? Bên Ngài nói Ngài mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài, cái tâm Ngài thấy bên ngoài, và nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong. Giờ thôi, giờ chúng tôi không đọc lại theo đây, đọc đây mình không có kịp giờ. Nhưng chúng tôi nói đó, Đức Phật nói: này A Nan, nếu ông nói mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong, vậy khi ông vào một cái nhà trống, cái nhà đó không có ánh sáng vào, hoàn toàn là tối hết. Các vị thấy mấy cái nhà tối mình không có đèn, thấy tối không? Khi ông mở mắt, ông thấy sáng là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong. Vậy khi ông nhắm mắt thấy tối là cái chỗ tối đó là đều là gan, ruột, phèo, phổi của ông hết sao? Thấy hay không? Ngài nói là mở mắt là thấy sáng là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong, là tạng phủ của Ngã Nan. Tạng phủ là tim, gan, phèo, phổi là tối. Bây giờ khi mà Ngài, Đức Phật nói khi mà ông mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài, khi ông nhắm mắt thấy tối là ông thấy ở bên trong. Thì như vậy ông vô cái phòng tối, nó tối hù đó là tim, chỗ tối đó là tim, gan, phổi, cái tạng phủ của ông bên trong đó sao? Thì vậy là cũng không biết được nữa rồi. Đúng chưa? Nghĩa là mở mắt thấy sáng, nhắm mắt thấy tối là không được rồi. Đó. Rồi bây giờ cái đó thì thứ tư, giờ qua thứ năm. Thì sau khi nghe Đức Phật nói ông mở mắt thấy sáng, nhắm mắt thấy tối, mà khi ông vô phòng tối đó thì tất cả những trong phòng đó, bàn tủ ghế tối hù đó đều là gan ruột và phổi của ông hết sao? Thì lúc bây giờ Ngài Nan tỉnh thức rồi, Ngài Nan mới nói nè: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe Phật thường chia giải tứ chúng là bốn chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đó, các vị là nam cư sĩ là ưu bà tắc, nữ cư sĩ là ưu bà di đó, là do tâm sanh nên các pháp đều sanh, do các pháp sanh nên thải thải tâm sanh. Nay con suy nghĩ, cái thể suy nghĩ đó là tâm tánh của con, hãy hợp chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không có phải ở trong ở ngoài hay ở chặng giữa nữa. Đây là hợp chỗ nào thì tâm ở chỗ đó. Thật ra xưa chúng tôi học cái này rất là khó, nhưng mà sau khi hiểu rồi nó rất là dễ. Hãy tâm hợp chỗ nào thì tâm của mình đó, nếu mà cái hễ mà cái tánh của mình mà cái nghĩ, cái suy nghĩ chỗ nào là hợp với tâm nằm ngay chỗ đó, thì giống như thế này. Bây giờ tôi lấy cái tay mặt, tôi gãi bên chân mặt, rồi mình biết không? Cái gì gãi chân mặt biết không? Biết không? Rồi cùng lúc đó mình lấy tay trái gãi chân trái biết không? Còn em mình lấy cái tay rờ lên đầu mình biết không? Hãy hợp chỗ nào biết chỗ đó, vậy mình ba tâm. Nói vậy cho dễ hiểu. Phải chưa? Ba tâm. Mà nếu mình ba tâm giữa nó mình tu thành ba Phật. Nghĩ chỗ nào thì tâm liền hợp chỗ đó thì trúng hay thật. Bây giờ nếu mình nói theo kinh này thì dài lắm, mình chỉ giải thích vậy thì dễ hiểu à. Thành tôi đó, tôi cũng đau khổ với kinh Thủ Lăng Nghiêm này lắm các vị, thật sự mà nói. Thành ra bây giờ hiểu rồi mình thấy nó rất là dễ, nhưng mà không có gì khó đâu các vị. Ngày xưa chúng tôi học năm đệ nhị đệ nhất, trời ơi, cái ông thầy Nghĩa ông dạy, ông trận đánh nào ở Anh, Đức qua đánh bên Pháp chiếm thành Toulouse thế nào, ông đánh cái trận đánh nào ở bên sa mạc nào, ông đánh, tôi nói trời ông này cái trí khủng khiếp được. Tới chừng sau khi mình học lên rồi đi giảng, ông nói trời ở đâu hay đâu, tối ngày đi tới đâu nói có nhiêu đó à, lời mấy lớp nào cũng nói nhiều đó thôi. Thì sự Đức đánh với Pháp với đồng minh chuyện nào cũng có nhiêu moi, nói hoài đâu có tài đâu. Thành ra do đó cái gì thấy nhất nghệ tinh nhất thần binh, cũng vậy, mình chuyên tu thế nào cũng được. Cho nên cái gì thấy bây giờ nghĩ chỗ nào thì tâm hợp chỗ đó thì trúng trạch trạch rồi, phải không? Cùng lúc mình đụng ba bốn nơi, biết ba bốn nơi liền rồi thì cái đó ra trạch rồi. Giờ nói tới cái đó là cái thứ năm, giờ qua tới cái thứ sáu. Bây giờ cái thứ sáu, bây giờ đó, nghĩ tới hợp chỗ nào tâm chỗ đó thì Đức Phật cũng bác rồi. Giờ thứ nhất là tâm trong thân cũng bị bác, thứ hai tâm ngoài thân bị bác, thứ ba tâm núp ngay con mắt cũng bị bác. Thứ tư á, là nhắm mắt mở mắt thấy sáng, nhắm mắt thấy tối bị bác. Thứ năm tâm hợp chỗ nào thì tâm liền ngay chỗ đó, là thứ năm cũng bác. Và thứ sáu Ngài nói là Bạch Thế Tôn, đây nghe cái lời nói này nghe mới hay, chứ tôi nói nghe không hay bằng Ngài đang nói đâu. Bạch Đức Thế Tôn, trong khi Phật nói thực tướng với các pháp vương tử Ngài Văn Thù, Ngài Thế Tôn có nói rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Theo con suy nghĩ, tâm ở trong thân sao không thấy bên trong? Tâm ở bên ngoài thân thì thân và tâm sao lại không cùng biết? Không biết bên trong nên tâm không thấy bên trong, thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài là không đúng lý. Nay thân tâm cùng biết lại không thấy bên trong thân nên tâm phải ở chặng giữa. Bây giờ trong không được, ngoài không được, cố núp con mắt không được, nhắm mắt tới tối về tâm ở chặng giữa. Cỡ tôi xin tùy chịu thua, Bạch Thế Tôn nói cho ông nghe đi, chứ thiệt thì mình chịu thua. Giờ tới tâm thứ sáu rồi, phải không? Thành ra chắc tâm chặng giữa. Thì ở đây chúng tôi nói đó, đây là căn là con mắt, đây là vật là trần. Bây giờ nói chặng giữa ở khoảng nào? Ở gần cái cửa con mắt hay là gần với cái sắc trần? Thì không thể nào đoán được. Đó, đây là Đức Phật nói nè. Phật nói, ông nói chặng giữa thì cái giữa ấy chắc không lẫn lộn và không phải không có chỗ. Nay ông nhận định cái giữa ấy chỗ nào? Ở nơi cảnh hay ở trên thân? Là chỗ cái con mắt mình, hay chỗ cái tâm á, chỗ cái vật thấy của con mắt đó. Nếu ở nơi thân mà một bên thì không phải ở giữa. Tại nếu là ở thân á, chẳng hạn cái căn là con mắt ở gần đây, mà nếu ở gần tôi á thì trần là xa kia thì không phải giữa rồi, nó gần tôi rồi. Còn nếu mà gần cái vật của mình, cái trần thì nó không thấy. Cho nên biểu pháp Phật bác, Phật dạy nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì cái thể tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì vật tâm giữa xen lộn, thì vật vô tri với khác tâm biết rõ ràng, thành hai bên đối nghịch với nhau. Lấy cái gì làm cái ở giữa, gồm cái hai cũng không được, vì như thế chẳng phải biết hay không biết, tức là không có thể tánh. Lấy cái gì làm cái tướng ở giữa, vậy nên biết là ông nói tâm ở chẳng giữa, thật là không có lấy vậy. Tức là ngài nói cái tâm ở chẳng giữa đó, thôi giờ chúng tôi nói một cái gì hiểu liền, là tại vì nói theo văn tự này rất là khó hiểu. Bây giờ nếu tâm ở giữa, giữa chiếc xe hơi và giữa người thấy, giữa con mắt đó, nếu tâm ở chẳng giữa thì nó thấy chiếc xe hơi rồi, đúng không? Đã thấy, nhưng mà nó thấy cái mặt nữa. Nhưng mà thật sự mình có thấy cái mặt mình không? Giờ hiểu rõ phải không? Nếu tâm ở chẳng giữa, giữa con mắt và cái vật thấy, thì nó phải thấy cái vật là chắc chắn rồi. Ngược lại nó thấy cái mặt luôn, thấy lỗ mũi tôi luôn. Còn ngược lại tôi mắt coi kiến mới thấy lỗ mũi bự của tôi. Thì làm sao ở chẳng giữa được, phải chưa? Thôi giờ mình bác qua bên, gần hết giờ, còn có 7 phút nữa hả? Rồi bây giờ ngài nói luôn nữa, tới đây rồi mà ngài còn lý luận với Đức Phật, tôi thấy ngài quá lanh lợi. Mà lanh lợi, giờ hỏi các vị, trong tăng đoàn của Đức Phật ai là người dốt nhất? Nhớ không? Đúng rồi, ông Bần Đạt Ca, còn Châu Lợi Bàn Đà Già, ông này thông minh dữ lắm mà trời. Châu Lợi Bàn Đà Già là cậu của ngài Xá Lợi Phất, ngài Bần Đạt Ca. Ngài cũng Châu Lợi mà Châu Lợi Bần Đạt Ca, nhớ không? Có 1250 vị tỳ kheo mà dạy ngài, có một bài kệ mà dạy suốt 1250 ngày. 360 ngày là một năm, mà dạy 3 năm mấy mà không thuộc. Do đó cái bài kệ đó là thủ khẩu nhiếp ý, thân mạc phạm phi, như thị hạnh giả, đắc đạo hề thời. Chỉ có cái thủ khẩu nhiếp ý, tức giữ miệng, dình tâm ý, thân chớ làm giữa quấy, cứ như thế mà hành trì sẽ đắc đạo ngay hiện đời. Chỉ có bao nhiêu thôi, mà tới chừng ông học hoài không thuộc, rốt cuộc rồi, ông bị người anh nói, bây giờ em phải nhớ, mình mua bán cũng giàu có, mà em vô đây 1200 tục vị A-la-hán dạy cho một bài kệ một mà Đức Phật dạy như vậy mà không thuộc, làm sao đi vô hoàng cung mà thọ trai rồi tụng kinh, tại vì ăn cơm phải tụng kinh cho thí chủ mới tiêu được. Mà giờ em không có thuộc như vậy thì cái nợ đòi lại qua đời sau trả là sao? Thôi giờ em trở về đi để mình anh tu thôi. Thì khi nghe nói ngài mới khóc, thì Đức Phật biết mới lại hỏi thế nào. Thì rốt cuộc rồi đó, Đức Phật nói thôi giờ nhiều quá con học không hết, lưu la cho ông hai chữ thôi, ông học được không? Nó dạ được, hai chữ thì được. Nên dạ thôi, như la cho con chữ gì? Đức Phật dạ chữ chữ là chổi, tảo là quét. Hãy nói chữ chữ quên chữ tảo, nói chữ tảo quên chữ chữ. Nói cái này chắc Quỳnh để không tin, chứ thật sự á, chúng tôi quê mỗi lần mà ở chợ về quê bà ngoại, có vợ của ông Tài, ông này là làm từ, hai vợ chồng làm từ cho một cái ngôi mộ của họ Lê ở tại Châu Đốc, chôn cỡ 200-300 cái ngôi mộ, mà ngôi mộ nó cỡ mấy mẫu là lớn lắm, mà trong đó thì lớn là gà nuôi, ở ngoài gà ta bán là 2 cắt 1 trứng, tôi còn nhớ tới giờ, còn bà đang đi bán con cắt 1 trứng à. Nhưng mà bà mỗi buổi sáng bà bưng đi á, là ai mua hết mới bán, cho mua 1 trứng thì trứng không bán sợ lộn tiền. Thì vô đó thì bà ngoại tôi hỏi chứ bao nhiêu, vợ Tài nhiêu mày? Đây, dạ đem đây, đường cắt thì lấy trứng, đây lắc lấy trứng. Thì ông già tôi vô hét một tiếng, nói cái bột đi, ở đây lẹ rồi, bà già mắc công chuyện đi chợ rồi. Cái nó đây trứng, đây trứng, đây trứng, mà không biết mấy trứng. Thiệt. Thì vú tôi là bà già đó, chợ tôi thì nói với bà già nó thôi, má lấy một cắt đưa lấy trứng, đường cắt lấy trứng nó rẻ hơn nữa mà. Thành ra mà trứng gà tơ nữa, gà ngon nữa, gà mới nữa, cho nên đem đi. Hét quýnh quá, đầy trứng, đầy trứng, đầy trứng, mà không biết mấy trứng, hỏi mấy trứng, đầy trứng, đầy trứng, đầy trứng, biết mấy trứng. Giống như thế hồi đó chúng tôi, sau này cái anh này anh đi sư đoàn chính qua cải tạo với tôi, anh nói một cái câu nào ra là tôi tức lộn ruột, mà hồi còn trong lớp học nữa. Cái bữa đó đi vô trễ rồi, cái đó đứng ở ngoài ngoắt, cái kêu nang vô xin giám thị, nghĩa là nói đại khái đi, vô xin giám thị mở cửa cho vô, tại vì trễ là 3 phút là khóa cửa trường lên rồi. Thì nói mày sao mà đi, nên tao mắc gây lộn. Hỏi sao vậy lộn? Tao mua có một ổ bánh mì, bà làm tao ba ổ lận. Tại vì nó bán một cái tay nó một là ba cái, thành ra bà làm ba cái, giờ đó học đòi vô hết rồi, thành ra ta chế nước vô là nó nhão rồi, thành ra đưa lên đấy rồi nói tôi mua một bà nói, anh nói tôi ba cái, một là ba, tôi làm ba cái giờ để cho ai ăn. Rồi thôi bây giờ trở lại nha. Bây giờ cái thứ bảy đó là Đức Phật thay vì cũng tội nghiệp ngài, cho nên ngài nói dập nè, ngài đọc nè: Thưa Thế Tôn, trước đây con thấy Phật với bốn đại đệ tử là Đại Mục Quyền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lô Na và Xá Lợi Phất cùng chuyển pháp luân Phật thường dạy, các tâm tánh hiểu biết phân biệt cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở chặng giữa, không có chỗ nào cả, tất cả không dính bám đâu gọi là tâm. Nay con thấy không dính bám thì gọi là tâm. Chỗ nào không dính bám gọi là tâm. Các chị thấy nghe là giờ đuối rồi. Giờ nghe dạy ngài Danh Thù Sư Lợi, nghe dạy chỗ nào không dính bám nó tâm mà không dính bám, tức là bổn lai vô nhất vật, không chỗ nào dính bám đó là tâm. Thì thôi giờ tôi nói gián tắt lại. Đức Phật nói á, bây giờ ông nói chỗ nào không dính bám là tâm, vì cái núi á, cái cây nó đâu có dính bám chỗ nào, vậy không lẽ tâm ông nữa hả? Đó, bây giờ cái quan trọng mà muốn chỉ nè, nói bốn thất xứ trương tâm là trưng là bài đó, trưng bài thất xứ trương tâm, bảy chỗ trương tâm. Cho nên Đức Phật muốn chỉ cho ngã nan mà chỉ cho mình là kinh nói bây giờ ngã nan trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, áo vai phải đầu gối chấm đất, chắp tay cung kính khóc bạch Phật rằng: Đây cái gì thấy nè, không thể vì mình là em là cháu thầy trụ trì hay là mình cha mình đi xuất gia tu mà rồi độ mình được. Đây em của Đức Phật, Phật còn độ không được, tự mình tu mình mới có chứng nữa. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu bất đắc. Con là em nhỏ nhất của Như Lai, nhờ Như Lai thương yêu, nay tuy xuất gia mà còn ý lại lòng thương của Phật, vì thế học rộng nghe nhiều mà chưa tỏ được quả vô lậu. Vô là không lậu là lọt, chưa có được quả thánh á. Không chiếu phục nổ chú Ca Tỳ La Phạm Thiên, theo chỗ nói chuyện mà chìm nơi nhà dâm nữ, nguyên do gì không biết đường đến nơi chân tế là Phật tánh á. Cầu xin Đức Thế Tôn đại từ bi thương xót chỉ bài cho con vào con đường chánh định, cũng khiến cho những kẻ không tin trừ bỏ ác kiến. Ngài Na lúc bây giờ là hỏi bảy chỗ này khóc rồi, nghĩa là không biết cái tâm ở chỗ nào khóc rồi. Ngài Na còn khóc huống hồ chi mình nói tu tâm là được, không có được đâu. Thành ra cái mà cái tâm mình nó quan trọng vô cùng. Thì giờ tôi nói là cái chuyện thiền là ngài Huệ Hải gặp Mã Thổ Đoạn Nhất, nói bạch hòa thượng, thế nào là tâm con? Đây chúng tôi đi gần ha. Thì ngài Tổ Bá Trượng mới nói, Mã Thổ Đoạn Nhất mới nói là của báo nhà mình không đái hoài mà đi tìm nơi nào, tức là hỏi thế nào là tâm con. Thì ngài Mã Tổ Đoạn Nhất nói của báo nhà mình không đói hoài. Cái của báo nhà mình không nghĩ đói hoài thì nghĩ tới. Của báo nhà mình không nghĩ tới để đi hỏi cái gì. Thì ngay đó ngài cũng chưa ngộ, ngài Hoài Hải cũng chưa ngộ, ngài Huệ Hải chưa ngộ, còn Hoài Hải là Bá Trượng, còn cái này là Huệ Hải. Ngài Huệ Hải nói bạch hòa thượng, thế nào là của báo của con? Thì Mã Tổ Đoạn Nhất mới nói là chỗ ông hỏi ta đó, ngay đó đại ngộ liền. Cái gì biết hỏi? Phật tánh chơn tâm mới là chơn tánh, bản lai vừa buộc mới biết hỏi thế nào là Phật tánh của con. Thì cái mà ông hỏi ta đó, đó là kho báo nhà ông đó. Ngay đó ông đại ngộ liền. Còn mình chưa ngộ là sao? Mình mắc là biêu là bọng là cháu nội là cháu ngoại nè, lớp nhà là xe là đủ thứ ở trên, nên nó bao vây mình. Ở đây chúng tôi nói là cái màn hình của cái tivi đó, khi mà chưa có mở dòng điện và chưa mở cái kênh nào của đài nào thì mình thấy rõ bóng hình nó rõ hết, đúng không? Mà khi bật điện lên rồi mà có đài này đài kia vô đó là bắt đầu thấy xe hơi chạy, người chạy, thì mình còn thấy bóng hình nữa không? Không. Cái tâm mình đó, nó giống như thể cái bóng hình đó. Hoàn toàn mà trơn tâm rồi nó vắng lặng như tờ, không thấy gì hết. Mà khi mà có hình bóng là nghĩ thương nhớ là ghét là tật đố thì nó nổi lên cái hình kia, không thấy bóng hình, không thấy chân tâm nữa. 6, 7, 13 đố ai thoát khỏi qua hai ải này? 6, 7, 13 là gì? 2713, nửa đêm trời đốt tám gà trên mây. Cái đó của ai? Của Trạng Trình, Nguyễn Minh Khiêm. Cái đó thật sự. Ông tám gà gì? Gà là con kê, tám là bát. Là ông Bastier toàn quyền của Đông Dương lúc đó 1944 đó, lấy vàng bạc châu báu của Đông Dương nó bay về tới phi trường Lý Ông, nửa đêm máy bay phát cháy á. Thành ra 2713 nhằm ngày 13 của tháng 7 sau cái năm đó đó, nhằm ngày 13 của tháng 7 sau năm Dương 2 tháng 7 đó, 2713 là 2 tháng 7 nhằm ngày 13, nửa đêm trời đốt tám gà trên mây là tướng Basque là toàn quyền của Pháp ở Đông Dương đó. Bởi vì các vị thấy có những điều mà con mắt thường mình không biết được, không ngờ được. Cho nên khi mà nói cái ông hỏi ta đó, cái chân tâm đó, ngay hỏi ra mình biết liền. Cho nên khi mà chúng ta biết vậy đó, thiền là đi trực tiếp đi thẳng. Quý vị tu tịnh độ mà nếu các vị có thiền, tâm mình bớt vọng tưởng, kết quả vô cùng. Có thiền có tịnh độ, cái điều này là cái mà tâm mình gần gũi mà kết quả rất là mau. Chúng tôi thì thật ra đó, tôi nghĩ rằng cái gì của Phật dạy chúng ta nên ứng dụng. Tại vì nếu huynh đệ nào ở đây, huynh đệ nào đi dự quyên đâu, đưa tay lên coi. Rồi, được rồi, để tay xuống, tốt lắm. Đi thường thường có cái máy lớn 3 lóc hay 1 lóc đặt ở giữa phải không? Mà nếu có cái máy F10 đặt phía sau nữa là nó có đi chậm hơn phải không? Mau hơn, chậm hơn, lẹ hơn. Đặt hai cái F10 phía sau nó chạy, nó tiếp thêm cái máy 3 lóc ở giữa nó quý hơn. Tôi nghĩ là cũng vậy. Mình tu tịnh độ mà mình nếu có biết tu thiền thì tâm mình dễ an định lắm. Cho nên cái người mà biết tu đó, luôn luôn là mình nhìn cách mình biết rồi. Đi đứng nói năng hòa nhã, luôn luôn là không có gấp gáp gì. Mình luôn luôn là tu là đem tâm về với thân và đem tâm về với tâm thì sống hiện tại tại đây. Thiền là gì? Thiền sống trở lại cái thời điểm mà ta đang tiếp xúc với sự sống. Mà mình không tiếp xúc với sự sống, nghĩa là mình đang đi, đang đứng, đang lái xe mà không biết đang đứng, đang lái xe thì nguy hiểm không? Nguy hiểm vô cùng. Không tiếp xúc sự sống là tiếp xúc với sự gì? Cái gì biết rồi. Đang lái xe mà đương nói chuyện mà giận quá, giận ảnh quá, đèn đỏ, đèn vàng trước không thấy, cứ chạy hoài thì về Bạc Liêu sớm. Thì thôi, bây giờ chúng tôi nói lại là khi Ngài Nan thưa về xong rồi, rạp cả mình xuống cùng tất cả đại chúng hết lòng mong nghe lời Phật dạy. Đây, chúng tôi nói cái này ráng chừng thêm 5-7 phút nữa được không? Nửa, thôi ngày mai gì còn phải đi làm nữa. Ồ, mai Chủ nhật hả? Thôi được rồi. Lúc bây giờ từ mặt Đức Thế Tôn phóng ra thứ hào quang ánh sáng rực rỡ như trăm nghìn mặt trời khắp các thế giới của chư Phật, sáu thứ chấn động, các cõi nước như nhiều như vi trần của mười phương hiện ra trong lúc quang thành của Phật, khiến các thế giới hợp lại thành một thế giới. Trong thế giới này tất cả vị Bồ Tát hiện đều an trụ nơi nước mình, chắp tay nghe lời Phật dạy. Đây, nghe cái đoạn này rất là hay. Chúng tôi chút xíu nữa, nếu quý vị không ngại, tôi xin 5 phút để tôi nói một cái ích lợi cho quý vị vô cùng. Mà chính chúng tôi ứng dụng, Hòa Thượng Thích ứng dụng trong thiền viện là ba mấy năm nay. Là hai thứ căn bản để người thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Tức là ở đây chúng tôi thuộc hết nhưng chúng tôi không nói ra sợ gì không tin. Thứ nhất ấy, là cái thức tư quyên minh của mình không nhớ. Là tánh sáng suốt Phật tâm của mình không nhớ. Thứ hai, tâm phan duyên là dính mắt. Thấy gì dính ở đấy. Giống như mà dính này dính như keo của ngoại quốc chứ không phải keo Việt Nam. Giờ tôi hỏi về cái gì ngồi đây đó. Cô nào lớn tuổi có cưới cô dâu mà cô dâu nói mẹ ơi mẹ, con thương mẹ như mẹ ruột của con. Hồi đó mẹ con cho con chiếc cà rá ba cara này làm của. Giờ con thấy mẹ, con thương quá con dâng cái này lên mẹ. Bà mẹ đó buồn không? Bà mẹ chồng đó buồn hay vui? Mười bà như mà bà từ chối được mấy người? Thề không bao giờ từ chối. Ba cara giờ cũng mấy chục ngàn đô la, phải không? Thành đó dính đó. Giờ tôi nói cái nữa là giờ các vị bữa nào mà đi vô muốn biết mình có dính hay không đó. Cái mùa này ít biết lắm các vị, mà chờ mùa nào Thanksgiving đó, vô Macy đó, nó off 75% đó, mình có 5 cái áo khớt rồi đó, mà vô mà gặp nó off 75% nữa đó, mà đi ngang mà nó có, mà thấy nó mình liếc bỏ đi chỗ khác thì cái đó đó đỡ rồi đó. Sắp gần rồi đó, gần thành rồi đó. Rồi giờ thì nghe nè, Phật bảo Ngã Nan, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay đủ thứ điên đảo. Nghe cái lời này thiệt là nó nhức nhối các vị. Mầm giống nghiệp tự nhóm lại như chùm của ác xoa. Ác xoa là như chùm của trái cao tươi, có chùm vậy đó. Hết cái này nó ra cái khác. Những người tu hành không đạt được bồ đề vô thượng, đến nỗi thành thanh văn, duyên giác hoặc thành ngoại đạo, chư thiên, ma vương hay bà con quyến tụ cô ma, tất cả đều do không biết hai loại căn bản, làm lộn tu tập cũng như nấu cát mà muốn thành món ăn cơm, dầu trải qua số kiếp nhiều như bụi, rốt cuộc không được thành đạo quả. Các vị thấy ở đây lời của Phật nói đó, mình thành thanh văn duyên giác, thành chư thiên, thành ma vương, Phật cũng vỡ nữa. Tại sao? Giờ như chúng tôi mà thành A-la-hán rồi, chúng tôi ở trển các vị làm bánh gỏi rồi bánh cuốn rồi ăn mấy bữa nay chúng tôi giật luôn hả? Phải, đâu có quỵt được đâu, phải trả lời trả. Nó cũng vậy nữa. Cho nên Đức Phật nói mình sở dĩ mà không có chứng quả được là vì mình làm lộn. Thì giờ chúng tôi nói nè, giờ các vị thấy chai nước không? Thấy chai nước. Bây giờ trong kinh nói thì rất là khó. Nghĩa là rời tiền trần, tiền là trước trần, đây là trần, rời tiền trần mà có cái phân biệt là tâm của ông. Mà với tánh phân biệt đó mà tiền trần không thực thể, đó là vọng tưởng chứ không phải tâm ông. Nói vậy rất là khó hiểu phải không? Đây là tiền trần nè. Giờ tôi rời tiền trần nè, mà có tánh phân biệt là gì biết có hay không? Giờ ở đây là cái gì thấy có không? Giờ có không? Thì tôi biết nói sao đây, có người nói không nè. Giờ này thấy có không? Giờ thấy có không? Có gì? Rồi đó, thì đây cái này là cái quan trọng nè. Đây có chai nước là thấy có chai nước, và đây đó là nếu mà rời tiền trần này tôi cắt đi, rời tiền trần này mà tôi có tánh phân biệt là thấy không có chai nước đó, thì cái đó là chân tâm tôi hiện bài. Mà với tánh phân biệt đó đó, mà tiền trần không thực thể là nó không có ở đây đó, mà có ở đây thì nói có, mà không có ở đây là nói không đó, thì cái đó là tâm vọng tưởng. Ở đây là thấy có, mà đây là có thấy. Đây thấy không? Thấy không, chứ không phải nó không thấy. Không thấy là mù sao? Nó hơi khó, ráng nhớ nha. Đây chai nước này là thấy có chai nước, đây là thấy, thấy không có chai nước vẫn thấy chứ không phải là mù. Giờ rõ chưa? Nó hơi khó chút. Đây là cái Kinh Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, là Đức Phật nói nếu khi mà giáo pháp Như Lai mà diệt đó, là Kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt trước, mà giờ Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn. Giờ một lần nữa Đức Phật bảo Ngã Nan đánh tiếng chuông, đánh nè. Nghe không? Rồi. Giờ đánh nghe không? Người nào nói không đó là sai. Đánh ra này có nghe mà nghe không tiếng, nhớ chưa? Nghe không tiếng, nếu mà nói không nghe thì quánh cái nữa là điếc rồi, không nghe rồi. Nghe mà nghe cái giờ đánh ra là nghe mà nghe cái không, không có tiếng, thấy chưa? Đưa tay lên là thấy có, hạ tay xuống là thấy, thấy không có tay chứ mà không thấy, không thấy mù đâu có mù đâu, rõ chưa? Thì cũng vậy. Để cái lời văn của trong kinh đó, rất khó hiểu. Nghĩa là khi mà cái tiền trần này có, rời tiền trần mà có cái thấy, là đó là có tánh phân biệt, là có tâm của ông, đó là tâm chân thật của ông. Mà với tâm phân biệt đó mà tiền trần không thực thể, khi có hay không mà mình thấy có, thấy không, có vật thì nói có vật, không vật thì nói không thấy, thì đó là tâm vọng tưởng, phải chưa? Cho nên nương ở đây là hỏi, nghĩa là Đức Phật nói, Đức Phật lúc đó đưa cánh tay kim sắc lên co năm ngón lại bảo Như A Nan, ông thấy không? Thì A Nan nói đã có thấy. Phật bảo ông thấy cái gì? A Nan nói con thấy Như Lai đưa tay lên, con năm ngón thành nắm tay sáng ngời, sáng chói tâm vào mắt của con. Và hỏi ông lấy gì thay mà thấy? Là A Nan nói dạ con thấy đại chúng lấy con mắt mà thấy. Cho nó ở đây đó, khi mà nói thấy con mắt mà thấy đó, thì Đức Phật nói rằng này A Nan, con mắt bây giờ là thấy, mà một tử thi nó có con mắt sao nó không thấy? Mà nếu tử thi mà có con mắt mà thấy thì đâu gọi là xác chết. Hai cái này nó rất là khó. Cho nên Đức Phật mới nói chỉ rõ tánh thấy không phải con mắt nè. Ở đây chúng tôi nói tại vì thời gian không có nhiều, là ngay đây chúng tôi chỉ nói tóm lại thôi để mình để biết là như thế này. Cái tu không khó, mà chỉ khó là có cái bền chí. Và cái phần thiền, phần tịnh nó là một chứ không phải là hai. Cho nên khi mà mình nhận diện một sự việc gì đó, luôn luôn là chúng ta phải lấy cái tâm hiện tại của mình để mà mình phán đoán. Mà nếu mà không được ngay tại đó thì mình cần hỏi những người khác, những người mà biết để mình học hỏi. Thì càng ngày quen lần, quen lần, quen lần. Và cái tâm của mình đó, ngay thật sự mà nói, như bà, có một bà già, bà mới lên gặp ngài Đại Đồng Đồng Tử. Bà hỏi bạch hòa thượng, hôm qua con mất con trâu, bây giờ hòa thượng bói cho con một quẻ coi con trâu của con đi hướng nào để con tìm. Nếu mình vậy thì mình nói bà tuổi gì? Nếu mà nói là già con tuổi Tý thì thân Tý Thìn Tam Hạp, bà giờ Thìn bà hãy đi tìm, mà ở hướng nam hướng bắc vậy đó. Ngược lại ngài Đại Đồng Đồng Tử nói kêu bà già, bà già. Cái ngài nói đó còn đó mất đâu. Bà già vỗ tay mới đi xuống núi. Con trâu thì dụ cho cái tâm kêu bà già, bà già. Nếu không có tâm sao biết già, phải chưa? Và một điều nữa là mỗi người chúng ta có tánh nghe, tánh thấy đều là tâm của mình hết. Trong người của mình từ đầu tới chân luôn luôn là bị sinh diệt. Nhưng mà một có một cái không sinh diệt là tánh thấy, tánh nghe, tánh nếm của chúng ta. Cho nên cái đó là chân tâm của chúng ta. Cho nên mình đừng làm theo vật, quên mình theo vật là khổ. Thì Thiền Sư Cảnh Thanh đó, ngài muốn độ người đệ tử, thì buổi đêm đó chừng 8 giờ tối thì nghe tiếng con nhái nó kêu ét ét. Ngài là già rồi, hòa thượng mà làm sao không biết tiếng con nhái đó. Nè con, cái gì vậy, tiếng gì kêu vậy? Thì người thị giả nói, và bạch thầy, tiếng con nhái bị con rắn nó cắn, nó ăn, đau quá nó kêu ét ét. Thế ngài mới giả dạ, giờ hỏi tiếng gì? Thì nói là dạ tiếng con nhái nó đang bị con rắn nó ăn, thì nó kêu ét ét. Thì lúc bây giờ ngài Thanh nó nói ngoài kia có chúng sanh khổ, trong này có khổ chúng sanh. Nghe đau không? Đau vô cùng. Là tại sao? Ngoài kia con rắn á, nó ăn cái con nhái khổ không? Kêu la khổ. Mà nó khổ đó chỉ khổ một đời thôi. Bây giờ trong này mà chưa ngộ đạo đó, năm trước đón xuân sang, má hồng tung tăng nhảy, ngày nay rước Tết về, tóc bạc đầy cả mái, người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, không ngộ đạo hôm nay sống chết làm sao khỏi. Dòng thị giả xuất gia tu mà ông chưa ngộ, như chúng tôi đây cũng là khổ, cũng chưa đâu phải là vui liền đâu. Thành ra bây giờ ngoài kia con nhái chỉ chết một đời thôi, còn ông này trong này ông tăng, ông xuất gia, ông tu rồi mà ông chưa ngộ thì đời sau còn sách tái lại không? Mà đời sau không ngộ nó còn lại nữa không? Còn không biết tới nhiều đời nữa chứ không một đời. Thành ra nói câu ngoài kia có chúng sanh khổ, trong này có khổ chúng sanh. Khổ sanh là ai? Mình nè. Thì thôi, giờ này nó cũng cái quan trọng đó, làm thế nào quay trở lại hiện đời. Chúng tôi lặp lại, sở dĩ mình khổ đây ra là gì? Trầm luân tại một chữ tình, bởi mình chẳng vượt nổi mình mà thôi. Mình biết tu, tu là cậu phúc, còn tình là không phải đâu. Tình là dây thun, không tin tôi quấn thử một đêm tới sáng rút vô bao giờ nó mở giết ra đâu. Dây thun nó siết vô thêm mà biết vậy đó mà bỏ con cháu không được, bỏ ảnh không được, bỏ cổ không được, khổ phải không? Thành biết thì biết mà bỏ thì lỗ. Thì thôi giờ chúng tôi tóm lại, nghĩa là tới đây đó mỗi người đều có chân tánh của chúng ta. Thành thời gian không có nhiều, chúng tôi hẹn có, nếu là năm tới nếu tử thần không gọi tới tên tôi thì tôi còn gặp tiếp tục có quy nữa, mà trước khi tôi đi tôi xin 5 phút thôi để tôi nói một chuyện. Mà nói chuyện vậy các vị đừng có buồn, từ khi tôi lại tới đây tôi thấy 3 giờ sáng các vị đã bầm lụp cụp lạc cạc rồi, xào nấu cho chúng tôi ăn, chúng tôi làm sao nào để đền được cái ơn đó. Thật sự mà nói thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm chúng tôi không nói đùa đâu. Thành ra có những đạo chúng tôi tiếp xúc nhiều lắm, dòng họ tôi ở vùng Hòa Hảo ở chỗ đó, nhưng mà đạo Hòa Hảo đã có đài đó, người ta đọc có cái là bên Công giáo họ nói đạo Thiên Chúa có lúa ăn hoài, đạo con đài ăn hoài hết gạo. Tuyên truyền tới nước vậy đó, thiệt không? Đạo Phật là đặt tối ngày à. Cho nên ở đây chúng tôi nói đạo Cao Đài với đạo Hảo đó, họ nói ăn cái gì không có máu là ăn, hành hẹ tỏi nén kiệu là ngũ vị tăng không ăn là ăn vẫn được. Nhưng mà với nhà Phật chúng tôi coi trong kinh là Thủ Lăng Nghiêm này, nên nhớ nè, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm bên thiền viện chúng tôi là mấy chục năm nay, 30-40 năm nay, Hòa Thượng Thanh Từ từ năm 85 tới giờ Hòa Thượng không cho dùng hành hẹ tỏi nén kiệu. Ngay cả bô rô nó là phami của hành, đúng không các vị bác sĩ nè, cái mùi nó cũng tương tự. Tại sao ăn cái món này? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có gì lật ra xem đi, Đức Phật dạy này A Nan, nếu người hành giả tu Phật mà ăn năm món ngũ vị tăng, ngũ là năm, vị là mùi, tăng là cay nồng, nếu ăn sống thì sanh ra hôi hám, mồ hôi tiết ra hôi hám, đúng chứ tôi biết, nghe là tỏi trị bệnh mà. Nhưng mà tôi nhiều khi bị hôn thấp nhất định chết chứ không dám dùng. Tại vì sao? Nếu ăn sống á thì sanh ra hôi hám, tánh tiền nóng nảy, người ăn ớt cũng nóng nữa. Chứ thật sự cái tâm tánh á, Hòa Thượng ở làng Hồng Nhất Hạnh đâu có ăn cho ăn ớt, nhưng mà ớt thì không sao, ớt nó không có trong cái kỵ đó. Nếu ăn ngũ vị tăng là hành hẹ tỏi nén kiệu, ngay cả ngày nay chúng tôi đi trên kia, các huynh đệ không biết dọn cho tôi một nắm hẹ để bên. Nhưng mà cái gì mình không biết, và những chùa quê củ nén nó gần như củ kiệu đó, nó rất là hay. Khi đạp đinh sét đó, đập giặt một cái bó vô rồi rút chất sét ra liền. Thế mà cái nó có mùi của nó hăng, nó cay hơn cái kiệu dữ lắm. Cái củ kiệu nó 10 phần, củ nén nó có 3 phần đó, nó giống thịt vậy đó, nó nhỏ nhỏ giống như hẹ vậy đó. Thành ra cái nó ở sàn nước đó. Thì ở đây tôi nói để cái gì thấy, làm hay không tùy quý vị, chúng tôi không ép. Nhưng mà bổn phận tôi muốn đền ơn quý vị, tôi phải nói. Tôi nói theo lời Phật dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị nhìn đi. Thì Đức Phật nói nè, nếu hành giả mà ăn ngũ vị tăng mà 5 món này sẽ sanh ra, nếu ăn sống thì sanh ra hôi hám và tánh tình nóng nảy, nếu ăn chín á thì sanh đa dâm dục. Tức là những ông mà nhiều vợ đó thường ho xào ho ăn cái này. Mà ngày xưa chúng tôi là sĩ quan đó, thường ra cạnh hồng một cái cọng hành mầm lớn đó để vô trong cái con sông mà Hennessy có nút cổ có nắp nút bằng và cổ đen đó, là chúng tôi để đó cho nó lúc vừa ăn cái đó vừa cay, và rồi uống rượu vô cho nó ăn những cái món kia. Nghĩ là bây giờ bởi vì các vị nói ngày nay trở gót quay đầu mới hay mình đã bấy lâu lạc lầm. Tại khi ăn mấy cái món này thì sanh ra hăng hái, rồi sanh ra đó. Nhưng mà cái này chỉ hại có 1% thôi quý vị, mà hại là 99% là gì? Tất cả người tu của chúng ta đó, trì chú muốn được linh nghiệm, muốn được kiến tánh, tọa thiền muốn được định tâm dứt vọng tưởng, và niệm Phật muốn được giảng sanh về cõi Phật. Nhưng mà nếu vị nào trong kinh Phật nói nếu ăn 5 món này đó, thiện thần cái mùi đó là mùi không chịu được của người ta, ta bỏ đi. Và đại lực quỷ dương, đa tài quỷ dương, đạm tinh quyết quỷ dương, ngạ quỷ lại liếm mép hành giả. Và chính cái từ trường âm này nó lại liếm mép mình đó, mình sẽ mất đi công đức, niệm Phật không linh, trì chú không linh, và tọa thiền thì không ai bảo vệ mình. Đó, đây là những điều chúng tôi không phải nói dối đâu. Các vị không tin chưa, các vị hỏi Hòa Thượng Vương Trượng hay đâu. Thương chúng tôi mới nói, chứ còn không chúng tôi không có nói đâu. Thì thôi bây giờ người ta, ông bà nói lực bất tòng tâm, bây giờ tôi nói là thời gian bất tòng tâm. Thành ra trước khi dừng tại đây, chúng tôi nguyện Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho, thứ nhất là chùa Hải Đức luôn luôn được quý vị tới làm thế nào bảo quản càng ngày càng hưng thịnh hơn xưa. Điều thứ hai, nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, hộ pháp Long Thiên gia hộ cho anh Minh Quang là bác sĩ Đức, đó là bệnh hoạn, đó là chống hết và trở lại bình phục để lo Phật sự. Và mọi người trong chúng ta ráng tinh tấn tu hành, và chúng tôi hồi hướng phần phước báo của thời pháp hôm nay nguyện đa sanh phụ mẫu, thất thê phụ mẫu của quý huynh đệ Phật tử hiện diện hôm nay, hay hoặc là những hương linh ký cốt, ký tự, ký trọn tại chùa Hải Đức này. Nhờ công đức lành này mà người sống tăng phúc tăng thọ, người quá giảng xuống sanh về nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ chúng ta đứng hồi hướng.
Nguyện đem công đức